Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 352. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Dương Cư Sĩ. Thời gian ngày 5 tháng 9 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tâm Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra. Cầu La Lô Dương phần kệ tụng bài thứ nhất. Nhĩ thời đại tốc tật lực Ca Lô La Dương, thừa Phật uy lực Phổ Quán Nhất Thiết Ca Lô La, chúng nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn kinh văn này của người kết tập kinh ghi lại nghi thức nói kệ. Trước mỗi đoạn kệ tụng đều có đoạn này, cho nên đoạn văn này chúng ta vô cùng quen thuộc, số lần đọc đến quá nhiều rồi. Dụng ý của nó là không ngừng nhắc nhở chúng ta, không ngừng gợi ý cho chúng ta học Phật nhất định phải khiêm tốn, phải cung kính. Cho dù bản thân tu hành chứng quả, chứng đắc địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, vẫn không mất đi sự cung kính, vẫn cứ khiêm tốn như vậy. Không những Bồ Tát như vậy, chư Phật Như Lai cũng không ngoại lệ. Cho nên không ngừng nhắc nhở. Xin xem bài kệ tụng thứ nhất. Phật nhãn quảng đại vô biên tế, phổ kiến thập phương chư quốc độ, kỳ trung chúng sanh bất khả lượng, hiện đại thần thông tức điều phục. Đây là tụng khen đại tốc tật Ca Lô La Dương, cũng là báo cáo tâm đắc tu học của họ. Pháp môn mà họ tu là mắt không chấp trước, không trở ngại quan sát khắp chúng sanh giới. Trong kệ tụng này nói đến và điều họ tu hành hoàn toàn tương ưng. Từ trong kệ tụng chúng ta nhìn thấy rõ ràng những vị Ca Lô La Dương đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân. Cho nên kệ tụng vừa mở đầu, Phật nhãn rộng lớn không giới hạn. Đoạn trước đã đọc là Ca Lô La Dương, chỗ này nhìn thấy là Phật nhãn. Thấy khắp các quốc độ trong mười phương, đây là thấy y báo. Câu thứ ba, trong đó chúng sanh không thể tính, đây là thấy chánh báo. Y báo, chánh báo đều xuất phát từ một nguồn gốc. Điều này trong kinh luận Duy Thức, đặc biệt trong Duy Thức luận nói vô cùng thấu triệt. Kinh Hoa Nghiêm cũng là một trong sáu kinh Duy Thức. Quá trình lựa chọn chính của các nhà duy thức là 6 kinh 11 luận. Hoa Nghiêm là một bộ trong số đó. Nếu như hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ hiểu được cảm ứng đạo giao. Không những chúng ta thành tâm thành ý, có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với chư Phật Như Lai, người và tất cả chúng sanh cũng đều có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Người xưa nói, tinh thành đến nơi, vàng đá cũng mở. Vàng đá thuộc về y báo. Điều này nói rõ con người chân thành đến cực điểm, thật vật khoáng vật, đá sỏi đều có thể khởi cảm ứng đạo giao với chúng. Những việc này trong lịch sử ghi chép có rất nhiều ví dụ chân thật không giả dối. Hiện tại chúng ta tỉ mỉ để quan sát môi trường xung quanh cuộc sống chúng ta, chỉ cần tỉ mỉ mà quan sát cũng có thể thể hội được. Nếu như muốn hỏi những đạo lý trong đó, nguồn gốc của đạo lý này là một tự tánh biến hiện ra. Trong kinh Phật nói, ở nơi hữu tình thì gọi là Phật tánh, ở nơi vô tình, ngày nay chúng ta gọi là thực vật khoáng vật, gọi nó là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một tánh, chứ không phải là hai tánh. Cho nên trong tánh địa, tất cả chướng ngại đều không có. Thế nên chúng ta hiểu rõ rồi, chỉ cần minh tâm kiến tánh, tình và vô tình toàn bộ sẽ quán thông rồi. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, chính là nói về sự việc này. Chưa kiến tánh, trong đây sẽ có chướng ngại. Chướng ngại này rất nhiều, vô lượng vô biên. Quy nạp lại không ra ngoài hai loại lớn, một là phiền não chướng, một là sở trì chướng. Phiền não chướng chính là chấp trước, sở trì chướng chính là phân biệt. Chỉ cần chúng ta có thể xa lìa phân biệt chấp trước, hai loại chướng ngại này sẽ tiêu trừ được. Hai chướng ngại trừ rồi, quý vị liền nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả đều là cảnh giới hiện lượng trước mắt quý vị. Mục đích giáo hóa chúng sanh của chư Phật Như Lai chính tại đây vậy. Hai câu nói trong kệ tụng này nói rõ, hư không pháp giới, y báo chánh báo trang nghiêm, đích thực là không thể tính kể, không có bờ mé. Đây không phải là quốc độ của một vị Phật. Quốc độ của một Đức Phật là một tam thiên đại thiên thế giới, giống báo độ thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni. Quốc độ của mười phương chư Phật, quốc độ của vô lượng vô biên chư Phật, chúng sanh trong đó không thể tính. Bất luận là y báo hay là chánh báo, không thể nghĩ bàn, không thể tính kể. Nhưng Phật và những pháp thân đại sĩ này và tất cả chúng sanh mỗi giờ mỗi phút duy trì cảm ứng đạo giao, trước nay chưa hề có gián đoạn. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng, trong kinh Đức Phật nói, tổng thể có thể chia thành bốn loại. Thứ nhất là hiển cảm hiển ứng. Chúng ta yêu cầu rõ ràng với Phật Bồ Tát, chúng ta rất rõ ràng cầu Phật Bồ Tát gia trì. Mà Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta rất rõ ràng, bản thân chúng ta cũng thật sự có thể phát giác được. Đặc biệt là người phát tâm học giảng kinh, lúc lên giảng đài, lúc này một vọng niệm cũng không có, nguyện cầu Phật Bồ Tát gia trì. Quả nhiên kinh này sau khi giảng ra, rất nhiều ngôn ngữ đều không phải là bản thân có thể tưởng tượng ra được. Làm sao mà nói ra được? Việc xong rồi nghĩ lại cũng cảm thấy không thể nào. Thế là thể hội được đây là chư Phật Bồ Tát gia trì rõ ràng. Giống như ví dụ này rất nhiều rất nhiều. Loại thứ hai, chúng ta là hiển cảm, Phật là minh ứng. Minh ứng là Phật âm thầm gia trì cho chúng ta, gia hộ chúng ta, bản thân chúng ta không phát hiện được. Loại này so với loại trước còn nhiều hơn, còn rộng rãi hơn. Loại thứ ba là minh cảm hiển ứng. Minh cảm, cảm của bản thân chúng ta, bản thân không biết được, không hiểu được làm thế nào có cảm ứng. Ý niệm cực kỳ nhỏ nhiệm, bản thân chúng ta không phát hiện được, chư Phật Bồ Tát phát hiện được rồi. Đây là gì? Là thiện căn vừa động. Trong A Lại Gia của chúng ta bao hàm thiện căn này, hơi hơi động rồi, bản thân đích thật không biết ta còn có thiện căn này, không biết gì. Nhưng Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta rất rõ ràng, chúng ta sẽ được gia trì đến kinh ngạc. dường như chúng ta không cầu, Phật Bồ Tát đã đến gia hộ cho chúng ta, đến giúp đỡ chúng ta. Kỳ thật không phải vậy, chúng ta có cảm các ngài mới đến ứng. Chúng ta là minh cảm, các ngài là hiển ứng. Loại thứ tư là minh cảm mình ứng. Bốn loại cảm ứng này có thể nói chúng ta trên đối với chư Phật, dưới đối với chúng sanh, trước này chưa từng gián đoạn. Chỉ cần ý niệm hơi động một chút, liền cùng pháp giới chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao. Nếu không phải như vậy, thì chư vị sẽ thử nghĩ xem, trong kinh thường nói một câu: tất cả pháp sanh từ tâm tưởng, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Hai câu nói này sẽ không thực tiễn được rồi. Hai câu nói này sở dĩ có thể thực tiễn chính là ý niệm cực kỳ vi tế của tất cả chúng sanh cùng với chánh báo, cùng với y báo đều có liên quan mật thiết. Cho nên chúng sanh hiện tại ác niệm nhiều hơn thiện niệm. Cảm ứng thật vật, khoáng vật trở thành môi trường cư trú sinh sống vô cùng tà ác. Chúng ta xem thế giới Hoa Tạng, xem thế giới Cực Lạc, vì sao y báo của người ta trang nghiêm như vậy? Phàm là người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm ác không còn nữa, hành vi ác không còn nữa, ý niệm vi tế hơn đều là niệm thiện. Đều là tâm thiện, hành thiện. Cho nên cảm được y báo, chánh báo vô cùng trang nghiêm. Cảm ứng rõ ràng nhất, tâm thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh, đại địa của thế giới Cực Lạc. Trong kinh Đức Phật giới thiệu cho chúng ta, lưu ly trong suốt, tâm thanh tịnh biến hiện ra. Nơi chúng ta cư trú đây, bùn đất, ngói đá, gạch đá, ý niệm bất thiện. Cho nên tất cả pháp sanh từ tâm tưởng, không sai chút nào. Trong kinh Phật nói, tâm con người hành thiện, đại địa xuất hiện rất nhiều bảo tàng. Trong kinh thường nói bảy báo. Lúc tâm hành không thiện, những bảy báo này đều ẩn mất. Thực sự mà nói, không phải là ẩn mất. Biến hóa thành đá, bùn đất, trở thành những thứ này. Nó biến hóa như thế nào? Ý niệm của chúng sanh hữu tình thay đổi rồi. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm có liên quan đến thân thể, tướng mạo, thể chất của chúng ta. Thân tâm thanh tịnh, thân thể quý vị lành mạnh, tướng mạo của quý vị viên mãn. Tâm hành hiểm ác, quý vị gặp nhiều tai nạn, quý vị nhiều bệnh, tướng mạo của quý vị không viên mãn. Sự chuyển biến này đặc biệt rõ ràng. Đến nỗi núi sông đất đai cũng tùy theo ý niệm của chúng sanh mà chuyển. Điều này nếu như không phải Đức Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta không dễ dàng gì phát hiện được. Đức Phật nói cho chúng ta rồi, nếu như tỉ mỉ mà quan sát, có thể biết sơ qua một hai điều. Chư Phật Bồ Tát vận dụng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, giúp những chúng sanh khổ nạn này, cho nên hiện đại thần thông. Thần thông này hiện như thế nào? Nếu như không có Phật Bồ Tát hiện đại thần thông, những tinh cầu mà chúng ta cư trú đây đã hỏng mất từ lâu rồi. Có lẽ nổ ở trong không trung rồi, tan tành rồi. Phật dùng tâm thiện, hành thiện của Ngài, hóa giải niệm ác, hành ác của chúng ta. Điều này cũng giống như sống trên biển cả vậy. Sống do tâm niệm chúng sanh hình thành vô cùng hiểm ác. Sống to gió lớn. Phật Bồ Tát thanh tịnh từ bi, họ cũng hình thành một con sóng vô cùng hòa bình. Hai con sóng này xung kích nhau rồi, có thể hóa giải được con sóng hiểm ác của chúng sanh. Tuy không thể hoàn toàn hóa giải, khiến cho ngọn sóng này chậm lại, hiện tượng hiểm nguy giảm bớt rồi. Đây là đạo lý chắc chắn. Cho nên chúng ta nhìn thấy trong kinh Phật, Phật Bồ Tát nói, chúng sanh thế gian nào tạo nghiệp nặng, chịu khổ nạn nhiều, Phật Bồ Tát đặc biệt quan tâm nơi này. vậy mới hiển thị từ bi đích thực. Cho dù chúng sanh không thể tiếp thu Phật pháp, Phật cũng giúp đỡ họ, giúp đỡ họ trồng căn lành. Giúp đỡ họ trồng thức A-lại gia, gieo vào hạt giống Phật pháp. Hiện tại không tin, không sao cả. Hạt giống này được gọi là lướt qua nhĩ căn mãi thành giống đạo. Nếu như quý vị nhìn thấy cũng như vậy, lướt qua nhãn căn cũng là mãi thành giống đạo. Cho dù trải qua nhiều kiếp, trải qua vô lượng kiếp, sau này duyên thành thục rồi, hạt giống này nhất định sẽ khởi hiện hành. Trong đời này chúng ta có thể gặp được Phật pháp, liền biết được hạt giống Phật trong thức A-lại gia chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước Phật Bồ Tát giúp chúng ta gieo xuống. Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều đang quan tâm chúng ta, xưa nay chưa từng bị gián đoạn. Đời này có thể thành tựu rất tốt, không thể thành tựu, chúng ta biết trong đời này hạt giống Phật trong thức A-lại gia được mạnh lên rồi. Tuy đã mạnh lên nhưng không thắng nổi tập khí phiền não. Đây chính là nói đời này không thể thành tựu, còn phải làm luân hồi, còn phải chịu khổ. Đến lúc nào coi như thành tựu? Đến đời nào, đến kiếp nào quý vị nghe Phật pháp, lực lượng huân tu Phật pháp có thể khống chế tập khí phiền não của quý vị, đây gọi là căn thành thục. Đến lúc đó quý vị chắc chắn được độ. Điều này kinh Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Đây nói là người căn thành thục được độ, đến lúc đó quý vị chắc chắn có thể dứt sanh tử, ra khỏi ba cõi. Không thể dứt sanh tử, ra khỏi ba cõi, tuy căn chưa thành thục, nhất định được mạnh lên. Phật cũng là đời đời kiếp kiếp giúp đỡ người căn thành thục làm Phật. Làm Phật đương nhiên trong tất cả pháp môn, việc thù thắng số một là pháp môn tịnh độ. Pháp môn này, một ví dụ gần nhất, tại đây là việc giảng sanh của Trần Quang Biệt, lâm trưởng của cư sĩ Lâm. Lão cư sĩ Trần tuy tin Phật, làm việc trong cư sĩ Lâm gần nửa thế kỷ rồi, không thể nói không dài. Nhưng đối với nghĩa lý chân thật của Phật pháp chưa từng nghiên cứu qua. Ông là người lãnh đạo trong giới công thương, Cho nên đối với việc tin Phật cũng chỉ có bình thường, lễ bái thông thường mà thôi. Đối với giáo lý của Phật không có thâm nhập, hoàn toàn không hiểu. Người tâm địa thiện lương, đây là quá khứ đã trồng thiện căn, phước đức nhân duyên sâu dày, hộ trì Phật Pháp, hộ trì đạo tràng này, cuối đời lúc sinh bệnh không thể làm việc nữa, ở nhà dưỡng bệnh, phần lớn thời gian đều nằm trên giường. Tôi đến nhà ông ấy thăm viếng. Ông nằm trên giường, tivi đặt đầu góc giường, ông nằm ở đó. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy tivi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đem băng đĩa hình bên này giảng kinh đều tặng cho ông ấy. Ông ấy ở nhà nghe, mỗi ngày nghe 8 tiếng đồng hồ, 4 năm không gián đoạn. Ông hiểu rõ rồi, buông xuống triệt để, một lòng quy y tịnh độ. Trong 4 năm này không nghe kinh thì niệm A-di-đà Phật. Ông thành tựu rồi. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyện, ngày xưa những người tu tịnh độ này, trong bốn chúng tại gia xuất gia, chỉ có 3 năm, 5 năm họ đã thành tựu rồi. Chính là hạng người này. Ba năm, 5 năm thành tựu rồi, họ muốn đi rồi. Thế giới này khổ quá, chắc chắn không muốn ở lại thế gian này. Ở lại thế gian không những bản thân chịu cực khổ, mà còn phải tạo nghiệp. Cho nên có người hỏi tôi, phải chăng niệm Phật niệm 3 năm, 5 năm thì giảng sanh? Thọ mạng của họ đã hết rồi, làm gì có sự trùng hợp như thế? Không phải thọ mạng của họ đã hết rồi, họ vẫn còn thọ mạng, nhưng họ không cần nữa. Trong giảng sanh truyện, Pháp Sư Quánh Kha đời nhà Tống là một ví dụ tốt nhất. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn ông ấy, nói với ông, con còn thọ mạng 10 năm nữa. Phật hẹn với ông ấy, sau 10 năm nữa, ta sẽ đến đón tiếp con. Ông nói với Phật A-di-đà rằng, 10 năm thọ mạng không cần nữa, hiện tại đi thôi. Phật liền chấp nhận. Phật hẹn với ông ấy, như vậy tốt rồi, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. Quả nhiên 3 ngày sau, ông giảng sanh rồi. Pháp môn này thật sự không thể nghĩ bàn. Không cần thời gian quá dài. Trong Kinh Di Đà nói với chúng ta, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày đến, hoặc 7 ngày. Người thượng thượng căn 1 ngày đến 7 ngày đã thành công rồi. Người căn tánh trung hạ quả nhiên có thể kiên trì quyết tâm, 3 năm, 5 năm chắc chắn thành tựu. Người không thể thành tựu là không buông bỏ được tập khí phiền não, không thể y giáo phụng hành. Không phải họ không thể thành tựu, Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, tỉ mỉ quan sát ngày xưa. Người niệm Phật giảng sanh, hiện tại chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được chuyện những người giảng sanh này. Quan sát tâm hành của họ, quan sát thành tựu của họ, tăng trưởng lòng tin của bản thân chúng ta. Vô lượng kiếp đến nay, chỉ có sự việc này là việc lớn thực sự. Tất cả danh tiếng lợi dưỡng của thế gian đều là giả, nhất định không thể tìm cách sinh sống trên tướng giả này. Vậy là hoàn toàn sai lầm rồi. Chúng ta nhìn thấy những người giảng sanh này, những tấm gương này, phải chăng là chư Phật Như Lai đến làm thị hiện? Phải chăng dùng để khuyên răn chúng ta, khích lệ chúng ta? Chúng ta có thể suy nghĩ như vậy, nói với chư vị rằng không nghĩ sai chút nào cả. Đích thật là chư Phật Như Lai đang điểm hóa chúng ta. Chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta phải giác ngộ, không còn làm việc thế gian nữa. Trong việc của thế gian, chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta nắm vững một nguyên tắc, nhất định là lợi ích chúng sanh. Thế nào là lợi ích chúng sanh? Giúp đỡ chúng sanh nhận thức Phật Pháp, giúp đỡ chúng sanh nhận thức tịnh độ, giúp đỡ chúng sanh niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Chỉ có sự việc này là công đức chân thật. Ngoài ra đều không phải là công đức chân thật. Tôi nói tiêu chuẩn của công đức chân thật, đời này chắc chắn có thể thành tựu, đó là việc chân thật. Đời sau thành tựu không đáng tin. Đời sau đến cõi nào? Có thể còn gặp lại Phật Pháp hay không? Cũng là vấn đề, cũng không thể khẳng định. Chúng ta không thể không biết. Ngạn ngữ thường nói, một khi mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Duy chỉ có được thân người, gặp Phật Pháp mới dễ dàng thành tựu. Trong 10 pháp giới, các pháp giới khác đều khó hơn pháp giới con người. Khó ở đâu vậy? Ngoại duyên không tốt. Trong 6 cõi, cõi trời là vui nhiều khổ ít, đi hưởng lạc rồi. Làm sơ suất mất việc tu hành, Điều này thông thường nói giàu sang học đạo khó. Chúng ta nhìn thấy trong nhà Phật, đại đa số người giàu sang học Phật. Đến chùa thắp một cây hương, đến lễ lạy Phật. Thật sự bảo họ nghe kinh, họ không có thời gian. Bảo họ trì giới thì càng khó rồi. Họ không thể nào thay đổi tập khí phiền não của họ, thói quen sinh hoạt của họ, họ không thể thay đổi. Giàu sang học đạo khó. Ba được ác, học đạo khó vì khổ quá. Điều này tương đương với nghèo cùng học đạo khó. Họ ba bữa cơm còn chưa ăn no. Quý vị bảo họ đến học Phật, họ lắc đầu. Họ phải nghĩ đủ cách để kiếm kế sinh sống. Họ làm gì có thời gian để học Phật? Cho nên, phần lớn người học Phật, người có thành tựu là gia đình bậc trung. Trong sáu nẻo cõi người, coi như là gia đình bậc trung. Cho nên, Bồ Tát thì hiện thành Phật. Ngài không ở cõi khác. Ngài ở trong cõi người. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta phải hiểu được. Đây là nói duyên phận khác nhau. Duyên phận tu hành trong cõi người tốt, con người dễ dàng giác ngộ. Cõi người khổ nhiều vui ít, có một chút an lạc nhỏ có thể tu hành, chịu rất nhiều khổ cực, muốn xuất ly, muốn lìa khổ được vui. Cho nên Bồ Tát thành Phật lựa chọn ở cõi người. Đây cũng thuộc về cảm ứng. Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, đây là sự việc thứ nhất trong thần thông. Sau đó ứng cơ thuyết pháp. Công đức giáo hóa chúng sanh mới có thể viên mãn. Cho nên phải hiểu được chúng sanh là căn cơ như thế nào. Căn cơ không chỉ là thai nghén trong hoàn cảnh đời này, mà còn liên quan đến thói quen nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ. Điểm này chúng ta không thể không thừa nhận. Nếu như chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, trẻ con, trẻ em sơ sinh có lẽ đều giống nhau. Có lẽ đều không có thói quen gì. Nhưng quý vị bình tĩnh mà quan sát, trẻ em 3-4 tháng tuổi ở cùng nhau, thói quen đó sẽ không giống nhau. Quý vị có thể cảm nhận ra được. Nếu như không có thói quen đời trước, chúng làm sao có tình hình này xảy ra được? Có em tính tình rất hiền hành, có em tính tình rất tàn nhẫn. Có một số em nhìn thấy động vật nhỏ, nó yêu thương. Có một số em nhìn thấy động vật nhỏ, nhất định giết chết nó. Từ trên điểm này quan sát được thói quen trong đời quá khứ. Có một số trẻ em rất tốt đối với cha mẹ, rất ngoan, rất vâng lời. Có một số em thái độ với cha mẹ không tốt. Đó là chưa được dạy, chưa có người dạy. Từ những chỗ này, quý vị quan sát, phát hiện có tập khí phiền não từ trong đời quá khứ mang lại. Nhân quả ba đời, sáu nẻo luân hồi, chỉ cần tỉ mỉ để quan sát, đều hiện ngay trước mắt, đều ở xung quanh chúng ta. Thật sự là chúng ta sơ ý quá. Chúng ta lơ là quá. Đối với lời dạy của Thánh Hiền còn hoài nghi, còn chưa tin tưởng. Thật ra, lời Bậc Thánh Hiền giảng đều là sự thật, chính là những sự việc xung quanh cuộc sống chúng ta. Chúng ta không phải bậc thượng căn lợi trí, là người căn tánh bậc trung. Nói thật thì, nếu không phải Thánh Hiền cổ xưa luôn luôn nói như vậy, những sự việc xung quanh chúng ta cũng sơ suất mất. Chúng ta cũng không thể tỉ mỉ quan sát. Nghe lời dạy của Thánh Hiền cổ xưa, lại tỉ mỉ mà quan sát, chứng thật rồi. Lời Phật giảng là chân thật, không có sai. Chân tướng sự thật đã rõ rồi. Dưới đây tức điều phục, quan trọng nhất là bản thân. Điều là điều lý, điều thuận. Phục là hàng phục. Đây là công hiệu, thành tích và hiệu quả mà Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Phật Bồ Tát dùng âm thanh làm giáo thể. Chúng ta nghe Pháp hiểu rõ đạo lý này rồi. Điều thuận tư tưởng, kiến giải của chúng ta dần dần tương ưng với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này trong Phật Pháp gọi nó là thật tướng các Pháp, tương ưng với thật tướng các Pháp. Như vậy mới có thể hàng phục được tập khí phiền não. Tập khí phiền não muốn đoạn rất khó. Chúng ta có thể hàng phục được nó, đây chính là công phu. Dập tắt tham sân si, tăng trưởng giới định tuệ. Giới định tuệ thuộc về điều. Phục tham sân si, đây là phục. Giới định tuệ và tham sân si là cùng một sự việc, là một thể, cùng chung một thể, hai tác dụng. Giác ngộ rồi chính là tác dụng của giới định tuệ, mê rồi tức trở thành tác dụng của tham sân si. Cho nên tham sân si chư vị phải hiểu được, đoạn được hay không đoạn được? Không đoạn được, không thể đoạn. Vừa đoạn thì giới định tuệ cũng không còn nữa, đồng cùng một thể. Cho nên nói đoạn tham sân si là chuyển biến tham sân si thành giới định tuệ. Tham sân si không còn nữa, giới định tuệ hiện tiền chuyển biến. Cũng chính là nói từ mê chuyển biến thành ngộ, là làm một sự chuyển biến, không phải thật sự đoạn mất rồi. Cho nên trong Kinh Phật những lời này chúng ta phải hiểu được nghĩa chân thật của nó. Tánh của thiện và tánh của ác là một tánh, đều là pháp tánh. Giác ngộ rồi, tánh này khởi tác dụng là thiện. Mê mất tự tánh, khởi dụng là ác. Cho nên chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, vậy là đúng rồi. Chúng ta không thể khế nhập cảnh giới này. Đối với lời dạy của Phật, chúng ta rất khó thể hội được. Trong kinh dạy chúng ta không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Người ác này đáng ghét. Vì sao không ghét? Lý đã hiểu rõ ràng rồi, liền hoãn nhiên đại ngộ, thiện và ác không khác. Ghét và yêu không khác. Cho nên người giác ngộ, họ không nhớ ác cũ nữa. Vì sao vậy? Họ biết thế gian không có người ác, cũng không có việc ác. Người ác, việc ác là chuyện gì vậy? Họ mê bất tự tánh. Lúc nào họ khôi phục tự tánh, họ liền bình thường rồi. Họ sẽ không khác gì Phật Bồ Tát. Chúng ta cũng sẽ giống như Phật Bồ Tát vậy, sẽ không chán ghét người ác. Không những không chán ghét, còn giúp họ chuyển ác thành thiện, giúp họ chuyển mê thành ngộ. Họ mê sâu quá, mê lâu quá rồi, không chuyển lại được. Không chuyển lại được cũng không chán ghét họ, cũng không oán hận họ, còn đối xử với họ một cách hoan hỷ. Cho dù người này là quan gia đối đầu của mình, luôn luôn quỷ bán quý vị, quỷ nhục quý vị, hãm hại quý vị. Quý vị là một Bồ Tát, quý vị là một người giác ngộ, quý vị chắc chắn không chán ghét họ. Quý vị chắc chắn không ruồng bỏ họ. Quý vị cũng sẽ không báo thù họ, mà luôn luôn đi cảm hóa họ. Ngày tháng lâu rồi, cho họ thời gian. Qua được 10 năm, 20 năm, tuổi tác của họ dần dần lớn rồi. Nghĩ lại sự việc một đời đã gặp phải, người nào đó thật tốt. Tôi đối với họ xấu như vậy, họ không ruồng bỏ mình chút nào cả, họ sẽ giác ngộ rồi. Một niệm này, họ liền sanh khởi thiện căn rồi. Nếu như gặp lại thêm duyên lành, họ nhất định có thể được độ. Họ biết hối cải, họ biết sai rồi. Tuổi trẻ tánh khí cứng cỏi, cho dù có sai cũng không chịu thừa nhận. Người tuổi lớn sẽ khác rồi. Người trẻ tuổi lơ là việc đời sao? Lơ là nhân quả. Người lớn tuổi nhìn thấy tuổi già không bao lâu nữa. Cho nên đối với đời sau, bất luận là có hay là không có, luôn luôn hy vọng tốt nhất là có. Cho nên tư tưởng quan niệm có sự chuyển biến rất lớn. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là thời gian lâu dài. Họ không phải chỉ mong hiệu quả gần, họ không phải vậy. Họ dùng thời gian dài để bồi dưỡng thiện căn cho chúng sanh. Thời gian dài thực hành giáo dục cảm hóa. Đây là tâm đại từ đại bi. Phật dạy Bồ Tát tứ nhiếp lục độ. Chúng ta tỉ mỉ tư duy mới biết. Đức Phật hướng dẫn cương lĩnh tu học, giáo hóa chúng sanh. Tuyệt vời không thể nói. Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến lúc thành Phật. Sau khi thành Phật còn không ngừng nghỉ, mãi không cùng tận, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, đều không tách rời tứ nhiếp lục độ. Pháp tứ nhiếp lục độ là tổng cương lĩnh, là đại thừa tự hành hóa tha. Tổng nguyên tắc chúng ta nếu học được rồi, có thể đem 10 điều của tứ nhiếp lục độ thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày của mình. Hành vi của chúng ta chính là hạnh Bồ Tát. khởi tâm động niệm đều là tương ưng với 10 điều này. Quý vị chính là tâm Bồ Tát. Có tâm Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, trong đời này chắc chắn thành tựu. Phẩm vị thành tựu cao thấp do nơi nỗ lực tinh tấn của bản thân quý vị. Dũng mãnh tinh tấn, quý vị đời này địa vị thành tựu sẽ cao rồi. Hơi có giải đãi, phẩm vị của quý vị liền hạ thấp rồi. Cách tu hành như thế nào? Đây là điều rất nhiều đồng tu quan tâm. Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, Phật hướng dẫn chúng ta đọc tụng Đại Thừa, khuyến khích hành giả đây là phương pháp, là bí quyết. Chúng ta ở đâu để học Bồ Tát? Trong kinh điển Đại Thừa là mô phạm của hạnh Bồ Tát. Chúng ta học trong kinh điển, đọc thuộc kinh điển. Người xưa nói, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa nó. Đây là đạo lý gì vậy? Đọc này là chuyên tâm đọc tụng. Ngày xưa chúng tôi nói qua rất nhiều lần, lúc đọc tụng là tam học giới định tuệ hoàn thành một lần. Đọc kinh một cách cung kính, đây là giới học. Lúc đọc tụng không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, là định học. Có giới, có định, tuệ ở trong đó. Cho nên đọc tụng là tam học giới định tuệ hoàn thành một lần. Số lần đọc nhiều rồi, tâm thanh tịnh rồi, tâm định rồi, định có thể khai tuệ. Chúng ta hiện tại khuyên đồng tu sơ học, vừa mở đầu kinh Vô Lượng Thọ đọc 3.000 lần. Đọc xong 3.000 lần, không khác gì trước đây cả. Vẫn cứ tập khí phiền não rất nặng. Đây là nguyên nhân gì? Đây là đọc tụng không nhiều pháp. Vừa đọc tụng vừa khởi vọng tưởng. Tuy đọc thuộc kinh, vọng niệm không đoạn được, cho nên hiệu quả của tam học giới định tuệ không nhận được. Đó cũng giống người thế gian đọc sách vậy. Nhà Phật đọc sách và người thế gian đọc sách không giống nhau. mục đích đọc sách của người thế gian để nhớ thuộc. Ta đọc nhiều lần thì ta nhớ thuộc nó. Phật pháp đọc kinh không phải chú trọng nơi nhớ thuộc, là tại tu định, là nơi trì giới tu định, là nơi cầu trí căn bản. Trí căn bản là vô tri, bát nhã vô tri. Sau đó lúc khởi tác dụng là vô sở bất tri. Đây là điều khác nhau giữa nhà Phật đọc kinh và người thế gian đọc sách. Cho nên đọc kinh là tu hành. Ở nhà, quý vị đọc tụng, quý vị ngộ ra những đạo lý này. Đạo lý này không cần người giảng giải đều ngộ ra được, thực tiễn vào trong cuộc sống của mình. Cũng chính là nói thực tiễn vào trong tứ nhiếp lục độ, trở thành hành vi. Tự lợi, lợi tha. Tự nhiên điều phục tập khí phiền não của bản thân. Bản thân điều phục rồi, người ta thấy quý vị tính chất thay đổi rồi, hình thức thay đổi rồi, tình hình như vậy rất nhiều. Chúng ta gần đây nghe nói có một số đồng tu từ đại lục trở về phê bình những học viên trong lớp bồi dưỡng chúng ta, nói họ thay đổi rồi. Khóa thứ nhất, Pháp sư Thành Hưng, chùa Đại Phật ở Trường Xuân Đông Bắc, Pháp sư Minh Triệt ở Kiết Lâm. Lúc chưa đến bên này, trước nay chưa từng khởi tâm động niệm là phát tâm học giảng kinh, không có ý niệm này. Sau khi từ đây học tập trở về, hiện tại nghe nói ngày ngày giảng kinh, thính chúng còn vô cùng nô nức. Hôm qua hội trưởng lý nói với tôi, sư Minh Triệt có gửi một thư mời đến, hiện tại sư đang xây một giảng đường lớn tại Kiết Lâm. Mấy năm gần đây giảng kinh giảng ra được một cái giảng đường lớn rồi, hình như lễ khánh thành muốn mời cư sĩ Lý đến tham gia, cũng mời tôi nữa. Sự việc tốt. Những người ở địa phương đó nhìn thấy pháp sư này thay đổi rồi, không giống như trước đây nữa, cũng khác với những pháp sư bình thường khác. Trên dáng vẻ phong độ vừa nhìn thấy đã khác rồi. Đây là sự chuyển biến rất rõ ràng. Sự chuyển biến này chính là ở đây nói điều phục, ở đây nói thần thông. Quả nhiên ngay trong đời này, tùy thuận theo lời dạy của Đức Phật, xa lìa tập khí phiền não. Họ chính là hóa thân Bồ Tát. Họ đã làm một tấm gương sáng cho người học Phật thông thường. Đây là điều chúng ta nên biết, chúng ta phải nên làm được. Cho nên giác ngộ chân chánh rồi, thật sự quay đầu rồi, nhất định phải đoạn hết thế duyên. Toàn tâm toàn lực làm một sự việc, chúng ta phát tâm học kinh giáo, tuyên dương kinh giáo. Trong đời này tôi chỉ làm một việc này, công tác công việc hành chánh nhất định xa lìa. Vì sao vậy? Đó là bận tâm. Quý vị nếu phân tâm sự việc này không tốt, mỗi một sự việc đều không làm tốt. Sự việc hành chánh của chùa chiền quan trọng hay không? Quan trọng. Nhưng chúng ta phải nghĩ xem, người hoằng pháp ít quá, người có kinh nghiệm quản lý chùa chiền phong phú rất nhiều. Đã có nhiều người làm như vậy, ta hà tất phải tham dự? Ngày nay chúng ta phải làm việc mà người ta không làm, chúng ta đến làm. Giảng kinh thuyết pháp rất nhiều người không muốn làm. Chúng ta phải chăng trí tuệ năng lực giỏi hơn người khác? Chưa hẳn vậy. Chúng ta nhìn thấy sự việc này không có ai làm, phát tâm đi làm. Bản thân làm không được, cầu Phật Bồ Tát gia hộ, cầu Phật Bồ Tát gia trì. Điều này thầy Lý hướng dẫn tôi dạy, chí thành cảm thông. Chuyên cầu cảm ứng. Quyết định không buông bỏ. Con đường này, người độn căn cũng có thể đi được. Trong kinh điển, Châu Lợi Bàn Đà Già đã làm biểu diễn cho chúng ta. Có thể nói Ngài biểu diễn là người hạ căn, con đường này đi thông được rồi. Sau khi khai ngộ cũng giảng kinh thuyết pháp. Đây là người thời xưa. Hiện đại cũng có ví dụ này. Quý vị xem Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Pháp Sư Đàm Hư. Trong đó ghi chép, năm đó Pháp Sư phơi đèn nến, đây là sư hương đăng trong chùa, chưa từng đi học, không biết chữ. Sở trường lớn nhất của ông là thật thà. Trong chùa, những pháp sư trẻ tuổi ức hiếp ông ấy, luôn luôn đem ông ấy ra làm trò cười. Tháng 6 trời nóng, người ta phơi kinh sách, phơi áo quần, phơi chăn bông, nói với sư Hương Đăng: đèn nến của ông cũng nổi mốc rồi, đem ra mà phơi đi. Ông thật thà liền nghe lời, đem hết ra bên ngoài phơi, phơi cho chảy nước hết. Đến buổi tối lên điện, ông lấy đèn nến ra thắp, nến đều không còn nữa. Sư Duy Na hỏi ông: làm sao vậy? Ông nói: mọi người bảo tôi đem ra phơi, phơi thành như thế này đây. Sư Duy Na cũng không nói gì, nói với Phương Trượng. Phương Trượng sau khi nghe xong: thôi vậy, đừng làm hương đăng nữa, tác thành cho ông, bảo ông đến chùa Dục Dương lạy Phật. Mỗi ngày lạy 3.000 lạy. Ông thật sự trung thực, ông ngày ngày không thiếu một lạy nào. Mỗi ngày lạy 3.000 lạy, lạy hơn 3 năm như vậy, ông khai ngộ rồi. Làm mấy bài kệ tặng cho lão hòa thượng xem, quả nhiên không tệ, thật sự khai ngộ rồi. Sau này giảng kinh thuyết pháp, làm pháp sư giảng kinh rồi. Chí thành cảm thông. Chúng ta học theo ông học không giống. Sự thật thà của ông chúng ta học không được. Chúng ta không thật thà. Quả nhiên, người thật thà giống như ông vậy, có thiện tri thức giúp đỡ quý vị, gia trì quý vị, không có ai không thành tựu. Lão Hòa Thượng bảo ông đi đến chùa Dục Dương, mỗi ngày lạy Phật 3.000 lạy, đó chính là gia trì cho ông. Lạy được mấy năm, tâm ông ấy định rồi. Nhân định mà khai tuệ, trí tuệ của ông hiện tiền rồi. Đây là nói rõ, người hạ hạ căn, chưa từng đi học. Hiện tại người Trung Quốc nói không có văn hóa, cũng có thể đi ra giảng kinh thuyết pháp. Ông cũng chưa từng học Phật học viện, cũng chưa từng theo học Đại Pháp Sư giảng kinh. Ông giảng mạch lạc rõ ràng, cũng không giảng sai ý nghĩa của kinh. Từ xưa đến nay, những người như thế này có, chúng ta không biết. Chúng ta nhìn thấy những ví dụ này làm tăng thêm lòng tin cho chúng ta. Chỉ cần đoạn trừ tập khí phiền não của mình, đoạn trừ ý niệm tự tư tự lợi, tất cả đều vì chúng sanh, tất cả vì chánh pháp cửu trú. Quý vị nhất định được tất cả chư Phật hộ niệm. Pháp thần đại sĩ gia trì. Làm sao mà không thành tựu chứ? Người thế gian thường nói thành tắc linh. Phàm là không thể thành tựu, chúng ta chưa đủ chân thành. Chân thành nếu như thật sự đạt đến trình độ nhất định, quả đức liền hiện tiền. Đại tâm, đại nguyện, đại hạnh của Phật Bồ Tát chúng ta đọc rồi, chúng ta nhìn thấy rồi, phải biết học làm theo, phải biết học tập. Bài kệ này đã không đọc uổng phí rồi. Chúng ta thật sự được lợi ích. Trong đây còn có nghĩa thú rất sâu, rất rộng. Đó chính là chư Phật Như Lai thần thông thị hiện trong tất cả chúng sanh. Chúng ta đi thể hội ý nghĩa này. Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, không có một pháp nhất định để nói. Tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp. Thế là chúng ta liền hiểu rõ rồi. Lấy trái đất này để nói, chúng sanh cư trú trái đất này, chủng loại rất nhiều. Không cần nói đến những chúng sanh khác, chỉ nói con người. Chủng loại con người đã rất nhiều. Màu da khác nhau. Mọi người biết chủng người da trắng, chủng người da vàng, chủng người da đen. Văn hóa lịch sử khác nhau. Môi trường sinh sống khác nhau. Có người cư trú ở vùng hàn đới, có người cư trú tại vùng ôn đới, có người cư trú tại vùng nhiệt đới. Môi trường sinh sống không giống nhau. Sai khác của chủng loại càng nhiều. Sai khác của quốc độ, sai khác của tín ngưỡng tôn giáo. Trong các loại sai biệt đều có chư Phật Như Lai thị hiện. Phàm phu mắt thịt chúng ta không biết được. Nhưng tỉ mỉ mà quan sát, có thể phát hiện ra một số dấu vết. Đó chính là nhất định giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Hạng người này đúng là chư Phật Bồ Tát ứng hóa. Cho nên chúng ta nhìn xem những người khai sáng các tôn giáo, những người lãnh đạo trong tôn giáo, sư truyền giáo, xem kinh điển của tôn giáo họ, quả nhiên y theo kinh điển của họ để khuyến hóa, để tu hành, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện ứng hóa. Đây là thâm nghĩa trong kinh văn. Chúng ta phải nhìn ra được. Nhìn thấy trong kinh Hoa Nghiêm đến tham gia pháp hội nhiều người như vậy, tập quần khác nhau. Nghĩ đến xã hội hiện thực của chúng ta không có gì khác. Đây là đại tốc tật Ca Lô Lạp Dương Bồ Tát, Ngài thị hiện cho chúng ta. Chúng ta từ đây mà học được không ít thứ. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.